Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Thành, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 5, 2012.
Tòa án Việt Nam y án tù đối với một nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi nông dân.
Dân biểu Mỹ kêu gọi Ngoại trưởng Clinton can thiệp cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.
Campuchia kết thúc điều tra về cái chết của một nhà hoạt động môi trường, Chukwuti.
Nhật Bản đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng trên toàn quốc.
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp vòng 2 kết thúc, ông Hollande vẫn được dự báo sẽ thắng cử.
Tổng thống Hungary tẩy chay cuộc họp thượng đỉnh Trung Âu tại Ukraine.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đảng, xã hội thay đổi lập trường trên vấn đề nhập cư trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Pháp.
Vẫn còn nhiều điều cấm kỵ đối với báo chí Việt Nam, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo.
Kính thưa quý vị, Tòa án Việt Nam y án tù đối với một nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi nông dân. Theo báo chí trong nước hôm qua, tại Đồng Nai, Tòa án Nhân dân tối cao đã xử phúc thẩm ông Nguyễn Ngọc Cường và con trai Nguyễn Ngọc Tường Thi với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 21 tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Ngọc Cường đã bị tuyên án 7 năm tù giam và anh Nguyễn Ngọc Tường Thi 2 năm tù giam vì bị coi là đã tham gia vào một diễn đàn chống nhà nước và phỏng vấn những người khiếu kiện theo nội dung bị coi là nói xấu chế độ, nhà nước rồi đưa lên mạng. Ông Nguyễn Ngọc Cường và con trai đã bị bắt vào tháng 3 2011 sau khi rải những truyền đơn nhằm tuyên truyền chống nhà nước. Tham gia việc in ấn truyền đơn còn có người con dâu Phạm Thị Bích Chi, nhưng cô Chi chỉ bị xử 1,5 năm tù treo. Nói chung, ba bị cáo nói trên bị kết án tù vì họ đã đứng ra bảo vệ những người nông dân khiếu kiện về việc các chính quyền địa phương trưng thu đất đai, một vấn đề ngày càng nóng bỏng ở Việt Nam. Trong phiên xử phúc thẩm ngày hôm qua, cho rằng yêu cầu kháng cáo của Nguyễn Ngọc Cường không có tình tiết giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân tối cao đã giữ nguyên bản án 7 năm tù giam đối với ông. Còn Nguyễn Ngọc Tường Thi thì được giảm án từ 2 năm xuống còn 1,5 năm tù giam. Khi loan tin về phiên xử phúc thẩm này, hãng tin AFP hôm nay nhắc lại là ở Việt Nam những cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vẫn được sử dụng để chống những nhà bất đồng chính kiến trong một quốc gia mà đảng Cộng sản cấm mọi thảo luận chính trị.
Dân biểu Mỹ kêu gọi Ngoại trưởng Hillary Clinton can thiệp cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. 6 dân biểu Mỹ đồng ký một bức thư kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ can thiệp với Hà Nội, đòi trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân, một thành viên cao cấp của đảng Việt Tân, bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất ngày 17 tháng 4 vừa qua. Trong bức thư đề ngày 4 tháng 5 2012, 6 dân biểu Mỹ gồm bà Loretta Sanchez, Zoe Lofton, các ông Daniel E. Lunken, Pratt Sherman, Ed Royce và Frank Wolf đồng kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ hãy lập tức đem lại tự do cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị chính quyền Việt Nam bắt giam và cáo buộc tội danh khủng bố. Tác giả bức thư tóm lược tiểu sử ông Nguyễn Quốc Quân, mang quốc tịch Hoa Kỳ, trước đây là giáo sư toán trung học tại Việt Nam. Ông tốt nghiệp tiến sĩ toán Đại học Bắc California Hoa Kỳ, là một nhà nghiên cứu toán học, một nhà hoạt động nhân quyền, thành viên của đảng Việt Tân. Các dân biểu Mỹ khẳng định Việt Tân là một tổ chức chủ trương tranh đấu ôn hòa để mang lại thay đổi chính trị tại Việt Nam. Bức thư trích dẫn một quan điểm của nhật báo Wall Street Journal mới đây để nhấn mạnh rằng Hà Nội đã bắt giam một công dân Hoa Kỳ vì những tội danh không hề có tại bất cứ một quốc gia bình thường nào. Các dân biểu Mỹ lên án Hà Nội vừa muốn tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với Mỹ, lại vừa gia tăng đàn áp những người hoạt động ôn hòa theo những quy định của luật pháp được quốc tế công nhận. Còn theo nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, thì sau vụ bị bắt rồi thả năm 2008, ông Nguyễn Quốc Quân đã nhiều lần trở lại Việt Nam và lúc nào cũng đi bằng ngã chính thức về lời cáo buộc của an ninh Việt Nam, nói rằng phát hiện tài liệu trong máy vi tính cầm tay, thì lãnh đạo Đảng Việt Tân phản bác rằng, trong thời đại Internet hiện nay, không ai giấu tài liệu trong máy khi đi qua cửa khẩu.
Campuchia đóng lại cuộc điều tra về cái chết của nhà hoạt động môi trường Chukwuti, phát ngôn viên của chính quyền Phnom Penh vào ngày hôm nay tuyên bố là cuộc điều tra về cái chết của ông Chukwuti đã chấm dứt. Là một nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng của Campuchia, ngày 25 tháng 4 vừa qua, ông đã bị sát hại tại một khu rừng thuộc tỉnh Koh Kung ở miền Tây Nam Campuchia trong lúc đang đi thu thập bằng chứng về việc khai thác rừng bất hợp pháp. Thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh cho biết thêm về quyết định của chính quyền Campuchia chấm dứt điều tra về cái chết của ông Sut Futi, cũng như là những nghi vấn chung quanh quyết định này.
Hôm nay, trong cuộc họp báo được tổ chức ở thủ đô Phnom Penh, người phát ngôn của chính quyền ông Tit Sothea tuyên bố cuộc điều tra về cái chết của nhà hoạt động bảo vệ môi trường Sut Futi đã chấm dứt. Sự vụ pháp lý này được tiến hành sau khi quốc tế lên tiếng yêu cầu chính quyền phải tiến hành điều tra ngay, một cách công bình và vô tư. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn chính quyền đưa ra các chứng cứ sau đây. Thứ nhất, nhân viên an ninh trong khu vực rừng Cô Công tên là Ram Borod, 26 tuổi, là người đã giật khẩu súng của viên quân cảnh tên là Inratana để đương sự không bắn thêm nữa, nhưng khiến súng nổ và làm cho Inratana chết. Thứ hai, Ram Borod bị kết tội không cố ý giết người và sẽ bị kết án từ 1 đến 3 năm tù. Ram Borod đang làm cho một công ty đốn gỗ để tiến hành xây con đập do Trung Quốc tài trợ. Thứ ba, trường hợp điều tra đã rõ ràng và đó là sự thật với lời xác nhận của các nhân chứng tại chỗ, do đó hồ sơ bị đóng lại. Sau khi người phát ngôn chính quyền chấm dứt cuộc họp báo, có người tự đặt câu hỏi là việc chính quyền bắt ông Ram Borod và tuyên bố kết thúc hồ sơ về cái chết của ông Futhi. Như vậy, chính Ram Borod là người gây nên cái chết cho ông Futhi và người quân cảnh. Theo những báo cáo đầu tiên do báo chí Phnom Penh tường thuật, trong lúc viên quân cảnh và các nhân viên an ninh chặn ông Futhi và hai nhà báo đã tìm cách thu giữ máy chụp hình, thì tranh cãi đã xảy ra. Sau đó, người quân cảnh bắn chết ông Futhi. Các nhà báo tham dự cuộc họp báo thấy các dẫn chứng của người phát ngôn chính quyền mâu thuẫn với sự xác nhận của một số giới chức quân cảnh có trách nhiệm sau cái chết của ông Futhi. Theo sự xác nhận này, viên quân cảnh sau khi bắn chết ông Futhi vào ngày 26 tháng 4 đã dùng khẩu súng AK-47 bắn hai viên vào ngực để tự sát. Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Đại học Mỹ New York cấp học bổng cho nhà ly khai Trung Quốc Trần Quang Thành. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kết thúc chuyến viếng thăm Trung Quốc vào hôm nay và được Bắc Kinh cam kết trả tự do cho luật sư Trần Quang Thành. Hôm nay, Đại học New York cũng thông báo cấp học bổng cho vị luật sư mù bị áp bức vì bảo vệ dân nghèo sang Mỹ du học. Theo AFP, Đại học New York đã ra thông cáo quyết định cấp học bổng cho luật sư Trung Quốc Trần Quang Thành, là một luật sư có quan hệ lâu năm với Đại học New York, người cựu tù nhân lương tâm được mời sang Mỹ nghiên cứu cùng với nhiều chuyên gia khác tại Hoa Kỳ. Thông cáo của Đại học New York là một trong những dấu hiệu cho thấy chính quyền Obama đã tìm được một giải pháp khả thi, vừa cứu vãn thể diện cho Bắc Kinh, vừa cứu nguy cho chính uy tín của Hoa Kỳ và bản thân Tổng thống Obama trong mùa tái tranh cử. Sau một tuần lễ thương lượng gay go, cuối cùng vào ngày hôm qua, chính phủ Mỹ đã có thể thông báo là phía chính quyền Trung Quốc cam kết sẽ cấp thông hành cho nhà tranh đấu dân quyền Trần Quang Thành. Nhưng liệu có thể tin vào lời hứa của giới lãnh đạo Trung Quốc hay không? Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Bourté phân tích.
Phải chăng Washington bỏ rơi Trần Quang Thành để bảo vệ cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế với Bắc Kinh mà Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tim Geithner cùng tham dự? Sở dĩ có nghi vấn trên đây là vì đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh hoặc một cộng sự viên của ông đã không đi cùng với luật sư mù Trần Quang Thành khi nhà tranh đấu này rời sứ quán Mỹ để đi tới bệnh viện để gặp gia đình. Ông Trần Quang Thành đơn độc rơi vào bàn tay của an ninh Trung Quốc. Tại Washington, ứng cử viên đảng Cộng Hòa ông Mitt Romney đã tranh thủ cơ hội này để công kích Tổng thống Obama, đối thủ của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Nếu thông tin chính xác, thì hôm nay là một ngày đen tối cho nền tự do, ông Mitt Romney tuyên bố. Là một ngày tủi nhục cho chính quyền Obama. Chúng ta tôn trọng tự do ngay trên đất nước của chúng ta và tự do trên toàn thế giới. Chúng ta cần phải bảo vệ tự do tại bất cứ nơi nào tự do đang bị trấn áp. May mắn cho ông Obama, bà ngoại trưởng của ông có vẻ đã thành công đạt được một giải pháp thuận lợi cho vụ khủng hoảng này. Ông Trần Quang Thành sẽ sang Mỹ làm nghiên cứu sinh theo lời mời của Đại học New York. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã có thể tuyên bố rằng Trung Quốc đã chấp thuận cấp giấy thông hành cho ông Trần Quang Thành. Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có tôn trọng lời hứa hay không, và khi nào thì mới thực hiện. người dân Mỹ và Tổng thống Obama không còn cách nào khác là phải chờ đợi.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Theo AFP, giới bảo vệ nhân quyền đã tỏ ra lạc quan thận trọng. Tổ chức Ân xá Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận về vụ Trần Quang Thành, nhưng cho biết là phải chờ xem chính quyền Trung Quốc có thay đổi cách đối xử đối với gia đình vị luật sư mù này hay không. Vì lo ngại cho tính mạng, ông Trần Quang Thành muốn cùng gia đình tạm đi khỏi Trung Quốc trong một thời gian.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du Bangladesh kết thúc chuyến công tác tại Trung Quốc và hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên đường sang Bangladesh trong bối cảnh chính trị tại Dhaka đang căng thẳng. Từ năm 2004 tới nay, đây là lần đầu tiên một thành viên của chính quyền Mỹ viếng thăm Bangladesh. Một số các nhà quan sát cho rằng sự hiện diện của bà Clinton nhằm chứng tỏ với chính quyền Dhaka cũng như là với 160 triệu dân Bangladesh là quốc gia nhỏ bé này tại châu Á thực sự là một đối tác của Hoa Kỳ. Sau Bangladesh, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục vòng công du châu Á. Vào tuần tới, bà Clinton sẽ đến Calcutta và New Delhi. Nhật Bản đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng trên toàn quốc. Tập đoàn điện lực Hokkaido Electric Power, gọi tắt là HEPCO, bắt đầu cho lò phản ứng Tomari 3, đây là lò phản ứng cuối cùng trên toàn quốc, ngưng hoạt động để bảo trì. Trước khi xảy ra tai nạn Fukushima thì điện hạt nhân bảo đảm đến 30% nhu cầu điện lực cho Nhật Bản. Lò phản ứng hạt nhân cuối cùng tại Nhật Bản chuẩn bị đóng cửa kể từ ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5, và hơn một năm sau thảm họa sóng thần, tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thì Nhật Bản hoàn toàn không còn có thể trông cậy vào năng lượng hạt nhân. Trước mắt Tokyo chưa quyết định cho phép bất kỳ một nhà máy nào được hoạt động trở lại. Vào sáng ngày mùng 7 tháng 5 sắp tới thì HEPCO, tức một trong 9 tập đoàn khai thác điện hạt nhân trên toàn quốc, sẽ chính thức cho lò phản ứng Tomari 3 ở miền Bắc Nhật Bản ngừng hoạt động. Đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 1970 không còn một nhà máy điện hạt nhân nào tại Nhật Bản được hoạt động. Tình trạng này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Ngay sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima vào tháng 3 năm ngoái, thì 11 trên tổng số 37 lò phản ứng tại khu vực ở phía đông bắc Nhật Bản đã phải ngưng hoạt động. Sau đó, chính quyền đã quyết định đóng cửa thêm 2 lò khác tại khu vực Hamaoka ở miền Trung. Bước kế tiếp là tất cả các nhà máy điện đều đã lần lượt bị đóng cửa. Vào trung tuần tháng 4, Thủ tướng Nhật, ông Yoshihiko Noda đã nêu lên khả năng cho phép nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Oi tại tỉnh Fukui phía tây Nhật Bản được hoạt động trở lại, thế nhưng đề nghị trên đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ phía dư luận Nhật. Các hộ gia đình và doanh nghiệp Nhật Bản đang chuẩn bị để đối phó với tình trạng thiếu hụt về năng lượng. Trong khi đó, thì các tập đoàn điện lực đang phải nhập dầu hỏa và khí đốt nhiều hơn.
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp vòng 2 kết thúc, ông Hollande vẫn được dự báo sẽ thắng cử. Chiến dịch tranh cử cho vòng 2 bầu cử tổng thống ngày 6 tháng 5 đã kết thúc kể từ nửa đêm qua sau các cuộc meeting cuối cùng của hai ứng cử viên xã hội François Hollande và UMP Nicolas Sarkozy. Kết quả cuộc thăm dò cuối cùng được công bố hôm qua cho thấy ông Hollande vẫn được dự báo thắng cử, tuy sự cách biệt về tỷ lệ phiếu so với ông Sarkozy đã thu ngắn lại. Trong cuộc meeting cuối cùng hôm qua tại thành phố Périgueux, ứng cử viên xã hội François Hollande đã nhắc nhở cử tri Pháp đừng nghĩ rằng thắng lợi đã cầm chắc trong tay, không cần phải đi bỏ phiếu ngày mai. Trước đó, trong cuộc meeting tại Moselle, ông Hollande kêu gọi dân Pháp hòa giải với nhau sau cuộc bầu cử tổng thống. Về phần ứng cử viên đảng cánh hữu UMP Nicolas Sarkozy, hôm qua tuyên bố vẫn hy vọng tránh được thất bại được báo trước và kêu gọi cử tri Pháp hãy trỗi dậy dồn phiếu cho ông. Trong cuộc meeting cuối cùng tại Les Sables d'Olonne, ông Sarkozy khẳng định là ngày mai sẽ có bất ngờ lớn. Cho tới hôm qua, các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu vẫn dự báo ông Hollande thắng cử, nhưng sự cách biệt đối với ông Sarkozy đã thu ngắn lại. Theo kết quả thăm dò cuối cùng do Viện IFOP Fiducian thực hiện và được tuần báo Paris Match đăng tải ngày hôm qua, ông Hollande được dự báo sẽ chỉ đắc cử với tỷ lệ phiếu 52% so với ông Sarkozy được 48%, tức là chỉ hơn có 4 điểm so với 10 điểm vào cuối tuần trước. Đây là sự cách biệt thấp nhất kể từ sau vòng 1 bầu cử tổng thống ngày 22 tháng 4. Vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra ngày mai ở quốc nội, thế nhưng cũng như ở vòng 1 ngày 22 tháng 4, do vấn đề chênh lệch múi giờ cho nên cử tri ở các lãnh thổ hải ngoại cũng như các công dân Pháp sống tại châu Mỹ từ trưa nay đã đi bỏ phiếu. nhưng dĩ nhiên là kết quả bầu cử ở những nơi này sẽ được giữ kín cho tới 20 giờ ngày mai, thời điểm mà kể từ đó báo chí Pháp được phép công bố những kết quả thẩm định toàn quốc. Có điều, ngay từ 18 giờ hoặc 18 giờ 30, người ta đã có thể biết được kết quả bầu cử Tổng thống Pháp trên các trang web của một số tờ báo ngoại quốc, đặc biệt là báo ở Bỉ và Thụy Sĩ, hai nước láng giềng của Pháp. Tổng thống Hungary tẩy chay cuộc họp thượng đỉnh ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Hungary hôm nay vừa thông báo là tân Tổng thống Janos Adler sẽ không dự cuộc họp thượng đỉnh các nước Trung Âu trên nguyên tắc sẽ diễn ra vào tuần tới tại Yalta, Ukraine, để bày tỏ mối quan ngại của ông về tình trạng của nhà đối lập Yulia Tymoshenko. Cuộc họp thượng đỉnh Yalta sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5, đúng vào ngày mà Tổng thống tân cử của Hungary nhậm chức. Tuy viện dẫn lý do là không thể dời ngày nhậm chức, Tổng thống Adler cũng cho biết ông đồng tình với những chỉ trích của quốc tế đối với Ukraine về cách thức đối xử với cựu thủ tướng Tymoshenko. Cho tới nay, có ít nhất 7 tổng thống của châu Âu đã từ chối dự hội nghị thượng đỉnh Trung Âu ở Ukraine. Ủy ban châu Âu và Áo cũng đã tuyên bố tẩy chay giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012 do Ukraine và Ba Lan đồng tổ chức từ ngày 8 tháng 6 đến 1 tháng 7. Nguyên là một trong những lãnh đạo cuộc cách mạng cam năm 2004 mà Tymoshenko đã bị giam từ tháng 8 năm ngoái, và đến tháng 10 thì bị tuyên án 7 năm tù về tội lạm quyền. Để phản đối việc bà bị ngược đãi trong tù, cựu thủ tướng Ukraine đã tuyệt thực từ ngày 20 tháng 4.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đảng Xã hội thay đổi lập trường trên vấn đề nhập cư trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp.
Cho tới nay, Đảng Xã hội và cánh tả nói chung vẫn bị coi là có lập trường dễ dãi trên vấn đề nhập cư, trong khi các đảng cánh hữu vẫn chủ trương siết chặt luồng nhập cư vào Pháp. Nhưng qua chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp kỳ này, Đảng Xã hội có vẻ như đã thay đổi lập trường trên vấn đề nhập cư, đặc biệt là nhập cư trái phép. Trong vòng một bầu cử tổng thống ngày 22 tháng 4 vừa qua, đã có đến hơn 18% cử tri Pháp bỏ phiếu cho đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Thật ra không phải toàn bộ những cử tri này đều có tư tưởng bài ngoại, nhưng kết quả nói trên phản ánh phần nào tâm lý lo sợ của nhiều người trước nạn nhập cư bất hợp pháp vào nước Pháp. Để ve vãn cử tri Mặt trận Quốc gia, ứng cử viên cánh hữu Nicolas Sarkozy đã đưa nhập cư lên thành vấn đề đối chọi lớn với ứng cử viên cánh tả François Hollande. Nhưng trong hồ sơ này, Đảng Xã hội trong những ngày qua cũng đã chứng tỏ là họ sẽ có thái độ cứng rắn hơn trước đây. Vào cuối tháng trước, bà Ségolène Royal, nguyên là ứng cử viên Tổng thống Xã hội năm 2007, đã tuyên bố rằng những người dân tại các khu phố bình dân lo ngại về nhập cư trái phép không có nghĩa là họ kỳ thị chủng tộc. Trên đài truyền hình BFM TV ngày 2 tháng 5, chính ông Hollande cũng đã công nhận rằng có quá nhiều người nhập cư bất hợp pháp. Theo nhận xét của một lãnh đạo Đảng Xã hội, chỉ mới gần đây thôi, trong đảng ai mà nói như vậy sẽ bị lên án ngay. Vậy mà bây giờ, chẳng ai tỏ vẻ bất bình về những tuyên bố nói trên của bà Royal và ông Hollande. Cuộc tranh luận tay đôi giữa hai ông Hollande và Sarkozy ngày 2 tháng 5 vừa qua cũng đã làm nổi rõ thay đổi lập trường của ứng cử viên xã hội trên vấn đề nhập cư. Trong buổi tranh luận đó, ông Hollande đã tuyên bố sẽ vẫn duy trì các trại tạm giam người nhập cư bất hợp pháp trong thời gian chờ trục xuất họ, trong khi cho tới nay Đảng Xã hội chủ trương là nên dùng biện pháp quản thúc tại gia hơn. Ứng cử viên xã hội còn đề nghị là trong thời kỳ khủng hoảng như hiện nay, cần phải hạn chế số người nhập cư vào Pháp vì lý do kinh tế. Cụ thể là mỗi năm Quốc hội sẽ thảo luận về số người nước ngoài mà Pháp sẽ đón nhận. Đây cũng gần giống như biện pháp mà Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant đã đưa ra vào tháng 4 2011, và lúc đó đã bị cánh tả và các hiệp hội bảo vệ quyền người nước ngoài chỉ trích. Chỉ có một điểm mà ứng cử viên xã hội không thay đổi lập trường, đó là vấn đề quyền bầu cử của người nước ngoài, tức là những người không phải công dân Liên hiệp châu Âu ở Pháp. Nhưng ngay cả trong vấn đề này, ông Hollande cũng đã thể hiện một sự chuyển đổi tinh tế về chiến thuật tranh cử. Cho người nước ngoài được quyền tham gia bầu cử các hội đồng thành phố, thị trấn, làng xã là lời hứa hẹn từ lâu của Đảng Xã hội, từ thời Tổng thống Mitterrand ra tranh cử lần đầu tiên năm 1981, nhưng cho tới nay vẫn chưa thực hiện được. Trong bầu cử tổng thống lần này, ông Hollande đã lại đưa quyền bầu cử của người nước ngoài vào chương trình tranh cử, với quyết tâm sẽ thực hiện nếu ông đắc cử. Đề nghị này dĩ nhiên đã bị ứng cử viên cánh hữu Sarkozy chỉ trích kịch liệt, cho rằng làm như vậy sẽ gây mâu thuẫn cộng đồng. Trong cuộc tranh luận tay đôi với ông Sarkozy ngày 2 tháng 5 vừa qua, ông Hollande mới nói rõ là việc ra luật về quyền bầu cử của người nước ngoài đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp, tức là phải thu được đa số 3/5 phiếu thuận ở Quốc hội, và nếu không được đa số như thế thì phải đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý. Như vậy là về cơ bản, ứng cử viên xã hội không nhượng bộ trên vấn đề quyền bầu cử người nước ngoài, nhưng ông đưa vấn đề này lên thành một cái tổ lớn về mặt xã hội với những thủ tục hiến định chặt chẽ, không ai có thể chê trách được.
Thưa quý thính giả, trong giây lát ở phần 2, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, được dành để tưởng niệm danh ca Eric Chardin và giới thiệu album cuối cùng của ban song ca Stone Chardin, ra mắt một tuần trước ngày ông qua đời, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI, chúng tôi phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo về chủ đề Vẫn còn nhiều điều cấm kỵ đối với báo chí Việt Nam.
Thân chào nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Thưa anh, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc chọn ngày 3 tháng 5 là ngày tự do báo chí. Nhân dịp này thì tổ chức phóng viên không biên giới Reporters Sans Frontières đã công bố một cái bảng xếp hạng. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng hàng thứ 182 trên 197 quốc gia là một nhà báo tại Việt Nam. Theo anh thì vì sao tự do báo chí tại Việt Nam bị xếp hạng thấp như vậy, gần như là cầm đèn đỏ, mặc dù chính quyền Việt Nam vẫn tự hào quyền tự do báo chí tại Việt Nam luôn luôn được tôn trọng, và dẫn chứng là Việt Nam có đến 700 tờ báo, từ nhật báo, tuần báo cho đến tạp chí đủ loại.
Tự do báo chí nó không nằm ở cái chỗ là có nhiều số lượng, nhiều cái tờ báo ngày, mà nó nằm ở cái chất lượng bài vở của những tờ báo ấy. Có lẽ họ xếp là họ xếp cách mà sự thật được nói lên hoặc không được nói lên, hoặc nói lên tới đâu, chứ không phải là xếp là ai có bao nhiêu tờ báo. Có thể có rất nhiều tờ báo nhưng mà nó, sự thật vẫn không được nói lên. Chẳng hạn như là cái vụ cưỡng chế Văn Giang vừa rồi thì là các cái báo in Việt Nam là nói rất ít, nói chung là tức là rất thưa thớt, gọi là ít ỏi, hoặc là nhiều báo là không nói tới luôn. Chỉ trên mạng tức là gọi là báo lề trái thì người nói nhiều, còn cái báo lề phải thì không nói mấy. Thế thì có lẽ họ đánh giá như thế chẳng.
Thưa anh Thanh Thảo, với tư cách là một cái nhà báo chuyên nghiệp tại Việt Nam, thì thưa anh, những cái vấn đề gì đã khiến cho giới phóng viên tại Việt Nam bị trói tai thưa anh, mặc dù là có một cái lượng báo chí đông đảo như vậy?
Tôi nghĩ thế này, tức là tôi thì cũng một cái người làm viết báo để kiếm sống vậy thôi, chứ mình cũng không phải là nghiệp gì ghê gớm của mình đâu. Cái nghiệp chính của tôi là nhà thơ chứ không phải nhà báo. Mà nhà thơ thì làm thơ thì nó là cái chuyện khác hẳn với làm báo rồi. Làm thơ thì có thể làm bất cứ cái gì theo tuân theo cái sự tự do tuyệt đối của tâm hồn. Cái thứ hai là thơ cũng không nhất thiết phải đòi hỏi được in, in ngay cũng được mà không in cũng được, miễn là cái thơ hay nó vẫn lưu truyền được, không có vấn đề gì. Nhưng báo thì lại hoàn toàn khác. Báo nó là chuyện nhật trình mà, tức là hàng ngày mà. Bài báo không phải viết ra để đọc chơi mà không in, báo phải in, phải được in, mà phải in càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, bởi vì không nó cũng thể lạc khổ. Thế thì là báo ở Việt Nam sở dĩ người ta kêu nhiều là bởi vì, tức là tôi cho cái cách quản lý báo chí ở Việt Nam là rất là thâm hậu. Thực chất tức là không có một cái cơ quan nào quản lý trực tiếp cả, họ chỉ quản lý gián tiếp thôi, tức là quản lý báo chí thông qua quản lý các tổng biên tập báo, thông qua quản lý các phó tổng biên tập báo, thông qua quản lý ban biên tập báo và thông qua quản lý các ban thư ký tòa soạn. Thế thì quản lý như thế là chắc hơn, mà lại cũng không phải trực tiếp, tức là để cho tổng biên tập, phó tổng biên tập rồi ban thư ký tòa soạn tự quản lý lấy bài vở của báo mình. Nhưng tất nhiên tức là luôn luôn được nhắc nhở hàng tuần, luôn luôn được nhắc nhở quản lý như thế nào ấy cho nó tốt, tức là tin nào được đưa, tin nào không được đưa, chuyện là bài nào thì biết thế nào thì đấy. Tức là cái quản lý như thế thì nó gián tiếp nhưng mà nó rất chắc, rất khó lọt ra bất cứ một bài rồi đó, bài tin nào mà nó nói lên những cái sự thật mà người ta không muốn nói. Cái điều đó thì nó khiến ở Việt Nam, tức là bình thường thì không có ai có cảm giác gì là bị trói buộc gì cả, nhưng mà cái người làm báo mới biết là tức là mình bị trói buộc ở chỗ nào.
Thưa anh Thanh Thảo, thì những cái trói buộc mà anh vừa đề cập đó, vì sao mà đã có những cái sự trói buộc này cái mục đích của nó là gì? Quan chức đặc trách về chính trị, về báo chí trong nước thường nói đến định hướng thông tin, thưa anh. Người phóng viên Việt Nam khi hành nghề có thể tự do, tôn trọng cái thiên chức của mình là thông tin trung thực, nhanh chóng và ích lợi cho người dân không, thưa anh?
Tất nhiên các nhà báo Việt Nam thì có những lúc bị ngăn cản khi tác nghiệp, nhưng mà nói chung thì anh được quyền đưa tin, nhưng mà vấn đề cái tin anh có được in hay không, bài anh có được dùng hay không, vấn đề này là chỗ đó. Chứ còn cái trong lúc anh đi làm thì là cũng có những nơi nó ngăn cản anh, nhưng mà cũng có những nơi anh vẫn thực hiện được, những cái thông tin anh vẫn có thể viết ra được, nhưng mà rồi vấn đề có được dùng hay không mới là chuyện quan trọng. Bởi vì nếu anh không được dùng thì cái coi như vô hiệu, còn gì để anh nói nữa. Thế thì là vấn đề quan trọng là, tức là cái gọi là định hướng thông tin là ở cái chỗ đó, người ta không có cản anh ngay từ đầu, nhưng mà bao giờ cũng giữ chặt cái cản anh ngay cái cuối cùng, tức là cái khâu cuối cùng là cái đầu ra của bài vở, tức là cái bài có được in hay không ấy. Thế thì là khi người ta cản kỹ cái đầu ra thì gần như là lọc sạch hết.
Thưa anh, theo dõi báo chí Việt Nam thì người ta thường bắt gặp một cái từ gọi là thông tin nhạy cảm. Thì thưa anh, thế nào là thông tin nhạy cảm tại Việt Nam, thưa anh? Là trong lúc mà dân chúng ở Văn Giang biểu tình chống lại trưng thu đất đai và đã bị công an đàn áp mạnh đó, thì mở báo chí Việt Nam ra thì thấy rất là nhiều thông tin, minh tinh điện ảnh, đại gia mua xe hơi mới, hoặc là những cái ngoại tình chẳng hạn. Thì thế nào là thông tin nhạy cảm và thế nào là thông tin trung thực và ích lợi ở Việt Nam hiện nay, thưa anh?
Thì đấy, tức là cái vụ Văn Giang hay là tức là thông tin nhạy cảm ấy, hay là các cái chuyện mà Trung Quốc, tàu Trung Quốc xâm phạm hoặc là nó bắt ngư dân Việt Nam, thì lúc đầu cũng là đấy là những thông tin nhạy cảm. Mà ban đầu thì gọi là tàu lạ chẳng hạn, tức là tránh gọi tàu Trung Quốc mà gọi là tàu lạ, đấy cũng là thông tin nhạy cảm ấy, tức là phải sửa đi thì mới lọt được. Còn cái Văn Giang cũng nói là thông tin nhạy cảm thì nó không lên được, hoặc là lên dưới một cái hình thức hết sức là vô cảm mà nó không nhầm vào cái gì cả, tức là có cưỡng chế tại Văn Giang thì không ai biết nó là thế nào cả, cưỡng chế như thế nào, đúng luật hay sai luật, cho và dùng cửa như thế nào, rồi chống lại nhân dân như thế nào, thì cái đấy không được nói tới. Thì đấy là nó thuộc vào những cái thông tin mà người ta gọi là thông tin nhạy cảm. Thông tin nhạy cảm là nó là như thế đấy, cái phổ của cái thông tin nhạy cảm này thì nó rộng lắm, mà nó đa dạng lắm, thì là vì thế cho nên phải có cái cửa canh, tức là thông tin nào là nhạy cảm mà thông tin nào thì không nhạy cảm. Thế thì thông tin mà không nhạy cảm thì đúng, nó thuộc về cái những loại thông tin như cướp, giết, hiếp, đại gia, rồi mỗi sao, rồi ba với vẩn, em sao này mặc cái hở rốn, em kia thì lộ vòng một, cái khác thì nó lăng nhăng như thế, thì cái đấy thì không thuộc loại nhạy cảm gì cả, mà được tự do, thậm chí còn được khuyến khích nữa. Còn ngược lại thì những cái thông tin mà nó sát sườn về sự thật, những cái chuyện mà nhân dân đau khổ thì nó nhiều khi nó lại trở thành thông tin nhạy cảm.
Dạ, vào thập niên 1920, tức là cách nay gần 100 năm, thì cố chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đang đi làm cách mạng, thì ông đã từng phát trường đơn ở bên Pháp đòi tự do báo chí cho Việt Nam. Thì thưa anh, gần 100 năm sau, với tư cách là nhà báo, thì anh thấy cái quyền tự do báo chí của Việt Nam hiện nay nó có nhiều cái giới hạn như vậy, theo anh là tại sao? Phải chăng vì dân trí Việt Nam 100 năm nay vẫn cố định, hay là...
Tất nhiên tức là cái này thì nó không nói thì ai cũng biết, là bởi vì nếu mà thực hiện được cái quyền tự do báo chí như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đòi hỏi thì có lẽ báo chí Việt Nam bây giờ nó khác hẳn với nó như thế này. Có điều tức là bây giờ chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã mất lâu rồi, tư tưởng mà tự do báo chí của chủ tịch Hồ Chí Minh bây giờ có lẽ người ta không thực hiện nữa, người ta thực hiện một cái kiểu người ta gọi là cũng là tự do báo chí, nhưng tự do theo kiểu khác, tự do theo kiểu gì đó thì nó khác với cái tự do mà chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm. Vì thế cho nên nó bị ngăn chặn lại. Thực ra dân trí Việt Nam từ năm 1920 đến giờ thì nó phát triển rất ghê, nhưng mà có điều tức là cái sự phát triển của dân trí nó không đi cùng với cái sự phát triển của một cái nền báo chí tự do.
Anh là một nhà thơ nhưng cũng là một cái nhà báo, thì có thể anh chia sẻ với thính giả bốn phương một thí dụ cụ thể mà anh gặp khi muốn đưa một cái bài báo, muốn trình bày một cái vấn đề lên báo chí tại Việt Nam và đã gặp khó khăn và anh đã phản ứng ra sao?
Tôi thì nói chung tức là những cái bài tôi viết hết sức gọi là vừa phải, mềm mại, không có quá gay gắt, nhưng mà gặp khó khăn thì vẫn thường xuyên. Nhưng mà cái như tôi nói, tôi chỉ gặp khó khăn với thư ký tòa soạn, với ban biên tập báo ấy thôi, chứ tôi không thể gặp khó khăn với một cái cơ quan nào đứng trên đó cả. Là bởi vì tôi có việc gì liên lạc với cái cơ quan đó, mà cơ quan họ cũng chả việc gì liên lạc với tôi. họ chỉ nắm cái đằng chui, tức là lãnh đạo báo là đủ rồi. Vì thế cho nên là nói là gặp khó khăn thì nó chỉ đơn giản, tức là cái bài không được dùng. Các em tòa soạn nói chung là nó rất quý mình, nhưng mà bài đó nó không dùng được, nó cuộc không dùng nữa thôi. Thì mình bảo sao mãi không dùng thì nó cứ lấy cớ để chờ biên tập, để chờ các anh quyết rồi các thứ này nọ thứ. Thì cuối cùng thì là mãi không dùng. Chẳng hạn như cái đơn giản nhất là cái vụ Tiên Lãng vừa rồi, cái bài của tôi viết rất sớm, có lẽ là một trong những bài viết sớm nhất mà theo tôi là rất chuẩn mực chứ không phải có gì cả, nhưng mà báo Thanh Niên không dám dùng. Nhưng mà sau buộc lòng tôi chờ lâu quá, những tuần thì tôi phải đưa nó lên trên báo mạng, trên blog ấy, thì cái bài nó được hoan nghênh. Tôi cũng đã động viên các em ở tòa soạn làm với báo Thanh Niên, tức là về cái vụ này thì Đại tướng Lê Đức Anh đã nói rồi, cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu, nói về cái báo là họ ngại.
Yeah.
Khi ông Lê Đức Anh thì ông nói thế, nhưng mà ông Lê Đức Anh đâu có quản lý trực tiếp báo chí, quản lý trực tiếp báo chí là những chỗ khác, thành ra là họ ngại. Mặc dù mình động viên như thế để cho họ tin tưởng, để họ in cái bài của mình rồi họ không tin. Yeah. Khá những cái chuyện như thế thì thường xuyên thì tôi phải gặp, nhưng mà nói như thế thì mình chỉ buồn thôi chứ còn ai làm gì mình cả.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tòa án Việt Nam y án tù đối với một nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi nông dân.
Dân biểu Mỹ kêu gọi Ngoại trưởng Clinton can thiệp cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.
Campuchia kết thúc điều tra về cái chết của nhà hoạt động môi trường Chu Vũ Thi.
Nhật Bản đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng trên toàn quốc.
Chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp vòng 2 kết thúc, ông Hollande vẫn được dự báo sẽ thắng cử.
Tổng thống Hungary tẩy chay cuộc họp thượng đỉnh Trung Âu ở Ukraine.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đảng Xã hội thay đổi lập trường trên vấn đề nhập cư trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp.
Vẫn còn nhiều điều cấm kỵ đối với báo chí Việt Nam, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo. Ngay sau đây là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo chí Pháp nhất loạt tập trung vào cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống sẽ diễn ra ngày mai. Tờ Le Monde ra chiều qua chạy hàng tựa, rối ren bên cánh hữu trước nguy cơ thất bại. Le Monde cho biết quyết định bất ngờ của ông François Bayrou, thủ lĩnh cánh trung, bỏ phiếu cho ứng cử viên cánh tả François Hollande gây khó khăn cho đối thủ, Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy.
Tờ báo thiên hữu Le Figaro chạy từ lớn trên trang nhất, bầu cử Tổng thống, hai chấm, sự lựa chọn lịch sử. Bên dưới là bài xã luận mang tờ đề, vận mệnh của nước Pháp. Bài xã luận của báo Le Figaro kêu gọi cử tri lựa chọn ứng cử viên Nicolas Sarkozy, vì theo đó dự án của ông Sarkozy ưu tiên lập lại cân bằng ngân sách, giảm chi phí công, dựa trên các cải cách cơ cấu là gốc rễ của sự thành công của nước Đức và phù hợp với mô hình được tất cả các nước lớn ở châu Âu ủng hộ, lời lẽ trong nguyên văn. Bên cạnh đó, báo Le Figaro nhấn mạnh đến sự khác biệt sâu sắc trong dự án của ứng cử viên đảng xã hội với các thành viên khác trong liên minh cánh tả, gồm đảng xanh và mặt trận cánh tả, và nguy cơ cánh tả sẽ nắm được toàn bộ các cơ quan quyền lực chủ yếu, từ các cấp địa phương đến trung ương, trong trường hợp ông François Hollande đắc cử.
Tờ báo thiên tả Libération thì chạy tựa, ngày bỏ phiếu chủ nhật này, tất cả đều có thể, với lời lưu ý, François Hollande đang ở thế thắng, nhưng khoảng cách với Nicolas Sarkozy đang thu hẹp. Bài xã luận của Libération mang tựa đề Hãy bỏ phiếu thì khẳng định, vào lúc chương trình tranh cử chính thức khép lại, các phương tiện truyền thông không được quyền nói về chính trị, theo quy định của luật bầu cử Pháp. Thời điểm quan trọng nhất bắt đầu. Tờ báo nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc các cử tri còn đang lưỡng lự, các cử tri vắng mặt trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, lựa chọn tổng thống mới cho nước Pháp. Libération đề cao ứng cử viên Hollande với một quan niệm khác về chính trị, về nhà nước, về công lý, và kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, để nước Pháp có được một lãnh đạo xứng đáng nhằm chấm dứt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Chính trị đã cột đất nước trong những nỗi sợ hãi, thổi bùng lên những oán giận và đẩy người Pháp vào thế đối đầu với nhau, hết lời dẫn. Trong khi chờ đợi cuộc bỏ phiếu tổng thống ngày mai, tờ La Croix đưa độc giả đến với các không gian bên trong phủ tổng thống Pháp và gặp gỡ những người làm việc tại đây để hiểu được các hoạt động tại cơ quan nằm ở thượng đỉnh quyền lực của nước Pháp. Về vụ nhà ly khai Trung Quốc Trần Quang Thành, Lâm Mông đọc có bài tại Bắc Kinh, vụ ông Trần trở thành thảm họa ngoại giao đối với Washington với nhận định việc ông Trần Quang Thành muốn rời Trung Quốc trên chuyến máy bay cùng với Ngoại trưởng Hillary Clinton sau cuộc đối thoại chiến lược song phương Mỹ-Trung làm cho chính quyền Mỹ lúng túng. Ngày 3 tháng 5, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã lên án chính quyền Obama thất bại
trong việc bảo vệ nhà đối lập và gia đình. Như chúng tôi đã đưa tin, ông Trần Quang Thành, sau 6 ngày ở lại trong đại sứ quán Mỹ, đã được các nhân viên sứ quán đưa ra một bệnh viện ở Bắc Kinh. Tại đây, ông Trần đã thay đổi ý định, không còn muốn ở lại Trung Quốc như trước, mà muốn sang Hoa Kỳ cùng gia đình vì cảm thấy ở trong nước không được an toàn.
Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang làm việc với các đối tác trong cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Trung, thì ông Trần Quang Thành đã gọi điện thoại thẳng đến Ủy ban Phụ trách Nhân quyền của Quốc hội Mỹ, phụ trách hồ sơ của ông, để yêu cầu gặp bà Clinton. Theo mục sư Bob Fu, một nhà ly khai Trung Quốc lưu vong tại Hoa Kỳ, các nhân viên sứ quán đã gây áp lực khiến ông Trần Quang Thành phải rời sứ quán. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận rằng đã chuyển đến ông Trần Quang Thành một thông điệp là nếu ông không chấp nhận rời khỏi sứ quán, thì vợ và các con của ông sẽ bị chính quyền đưa trở lại quê nhà, nơi họ bị quản chế.
Dân biểu Đảng Cộng hòa Frank Wolf phê phán các nhà ngoại giao Mỹ đã ngây thơ khi tin tưởng rằng chính quyền Trung Quốc sẽ cho phép ông Trần được tự do và theo học tại một trường đại học. Thành viên đối lập Hoa Kỳ cũng yêu cầu kiểm tra các thông tin nội bộ trong Bộ Ngoại giao vì nghi ngờ đã có những dàn xếp để vụ ông Trần Quang Thành được giải quyết trước khi Ngoại trưởng Clinton tới Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 5. Về phần mình, các nhà ngoại giao Mỹ có vẻ hài lòng về diễn biến về vụ việc khi cho rằng trong cú điện thoại đầu tiên khi ra khỏi sứ quán, từ chiếc xe đưa ông đi, ông Trần đã nói chuyện với bà Clinton vừa mới đặt chân đến Bắc Kinh. Theo lời một giới chức cao cấp của Hoa Kỳ, ông Trần Quang Thành đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngoại trưởng Mỹ đã quan tâm bảo vệ ông. Cũng theo giới chức Hoa Kỳ, ông Trần đã nói, tôi ôm hôn bà bằng một thứ tiếng Anh không chuẩn. Điều này khiến ông và các đồng nghiệp rất xúc động. Tuy nhiên, vợ ông Trần Quang Thành thì cải chính là chồng mình chỉ nói, tôi mong gặp lại bà. Nhưng chúng ta biết, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo, ông Trần Quang Thành có thể nộp đơn đề nghị đi du học ở nước ngoài nếu ông muốn, giống như tất cả các công dân khác. Lời lại trong nguyên văn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp diễn ra ngày mai cũng được nhiều báo Pháp quan tâm. Le Figaro có bài các cử tri Hy Lạp quyết định tương lai của mình ở châu Âu qua cuộc bầu cử. Bài viết ghi nhận chính sách khắc khổ do các nhà tài trợ áp đặt mang lại lợi thế cho các đảng cực hữu và cực tả. Như quý vị biết, Hy Lạp nằm trong tâm bão của cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu, hiện vẫn rất còn khó khăn trong việc thoát ra khỏi khủng hoảng. Ngày mai là ngày đầu tiên cử tri Hy Lạp đi bỏ phiếu kể từ khi quốc gia này được đặt dưới sự kiểm soát của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng các cử tri sẽ bỏ phiếu trừng phạt chính sách của các đảng lớn và đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn chính trị.
Theo Le Figaro, 32 đảng phái tham gia tranh cử thuộc về hai nhóm. Một bên là ba đảng ủng hộ chính sách khắc khổ, đảng xã hội cầm quyền PASOK, đảng bảo thủ, nền dân chủ mới, chiếm vị trí thứ hai trong quốc hội hiện nay, và đảng hợp tác dân chủ, một đảng nhỏ. Còn ở phía bên kia là các đảng phản đối chính sách này.
Theo một giáo sư đại học Athens, các đảng lớn sẽ phải trả giá cho thái độ đạo đức giả của họ, vì ngược lại với những gì mà họ nói, giải pháp được đưa ra không có hiệu quả. Dưới sức ép của chính sách khắc khổ, sẽ còn nhiều người bị sa thải và nhiều mặt hàng bị tăng thuế. Trong hàng ngũ của các đảng chống chính sách khắc khổ, đảng Cộng sản muốn Hy Lạp rời ngay khỏi khu vực đồng Euro, còn đảng cực hữu mang tên Bình Minh Rực Sáng thì bác bỏ điều này và chủ trương đuổi tất cả những người nhập cư trái phép về nước. Hy Lạp đứng trước nguy cơ không lập được chính phủ. Theo nhà phân tích chính trị Antonis Karakousi, tình hình này sẽ buộc Hy Lạp phải tổ chức bầu cử lại một cách nhanh chóng. Vấn đề là không biết quốc gia này có thể chịu đựng nổi một cuộc khủng hoảng chính trị bên cạnh cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra hay không. Kịch bản này có thể khiến cho toàn bộ các nỗ lực của châu Âu trợ giúp Hy Lạp bị thất bại. Nhân việc ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5, Nhật Bản ngưng lò phản ứng điện hạt nhân cuối cùng để kiểm tra và bảo dưỡng, Le Figaro có bài nhận định, quốc gia này hiện nay vẫn còn rất chia rẽ trong chính sách tái khởi động các trung tâm điện nguyên tử. Theo điều tra dư luận, 55% người Nhật phản đối việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân, còn 70% người Nhật không tin tưởng vào khả năng bảo đảm an toàn của chính phủ. Bản thân thái độ của giới chủ các nhà máy hạt nhân, Thoạt Tiên Thống Nhất, cũng bắt đầu chia rẽ trong vấn đề này.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edan, một người không ủng hộ chủ trương này, sau nhiều lần lưỡng lự, đã tuyên bố việc mở lại các nhà máy điện sẽ bắt đầu trước hè. Đây là thời điểm mà lượng điện tiêu thụ tại Nhật tăng lên cao nhất. Một số ước tính cho thấy Nhật Bản có thể bị thiếu từ 15 đến 20% điện vào thời điểm này.
Trước thảm họa Fukushima, Nhật Bản đã có kế hoạch nâng tỷ trọng điện hạt nhân lên đến 50% vào năm 2030. Thảm họa này khiến Nhật buộc phải thay đổi hoàn toàn chiến lược của mình. Việc Nhật tăng lượng nhập khẩu ga để thay thế điện hạt nhân khiến Hàn Quốc và Đài Loan lo ngại. Theo ghi nhận của Le Figaro, các nước châu Á đang phải mua khí đốt với giá cao hơn rất nhiều so với Hoa Kỳ. Trở lại nước Pháp trong tuần tới, từ ngày thứ Tư mùng 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, tại Bảo tàng Quai Branly Paris sẽ diễn ra cuộc hội thảo khảo cổ học quốc tế về chế độ nô lệ thời thực dân, với 27 học giả từ các nước châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Thời điểm hội thảo trùng với ngày quốc gia các hồi ức về thời kỳ nô lệ và sự hủy bỏ chế độ nô lệ. Lâu nay hiểu biết lịch sử về thời kỳ nô lệ chỉ dựa trên các sách viết thường là sản phẩm của giới chủ, dù rất quý giá, nhưng không tránh khỏi sự thiên vị, phiến diện. Sự phát triển của môn khảo cổ học về nô lệ thời thực dân mang lại một cái nhìn mới. Khác với các nước như Mỹ và Brazil, nơi chế độ nô lệ từng nằm ở trung tâm đất nước, đối với Pháp, chế độ nô lệ được duy trì ở phần ngoại vi, rất xa với chính quốc. Những nghiên cứu khảo cổ mới đây cho thấy, trước khi chế độ nô lệ bị hủy bỏ vào năm 1848, tại đảo Réunion thuộc Pháp, nằm trên Ấn Độ Dương, trên một thung lũng hết sức hiểm trở, nằm ở độ cao 2.000 mét, mà ngày nay chỉ có thể đến được bằng trực thăng hoặc bằng các phương tiện leo núi đặc biệt, đã từng có rất nhiều người Ma-gông, tức những người nô lệ trốn khỏi các đồn điền duyên hải sinh sống. Các nhà khoa học tham gia vào cuộc tìm kiếm này nhận xét, những người bỏ trốn khỏi các đồn điền đã chấp nhận sống trong một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo và nguy cơ bị trừng phạt tàn khốc nếu bị bắt trở lại, để đổi lấy việc họ được làm người tự do. Năm 1860, ít năm sau khi chế độ nô lệ bị hủy bỏ trên toàn thế giới Pháp, toàn bộ các tài liệu lưu trữ liên quan đến giai đoạn này đã bị xóa bỏ. Còn câu hỏi về số phận của 62.000 người nô lệ sau khi chế độ nô lệ chấm dứt vào năm 1848 hiện vẫn chưa có câu trả lời. Năm 2007, cơn bão Gamet đã làm lộ ra một nghĩa trang của người nô lệ xưa. Các nghiên cứu khoa học về phần xương cốt còn lại của những người nô lệ được rất nhiều người quan tâm. Theo một nhà khảo cổ học, dân cư trên đảo Réunion mong muốn vượt qua những chấn thương tinh thần trong quá khứ. Họ sẵn sàng đảm nhận việc mình là hậu duệ của cả người nô lệ và các chủ nô. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí góc vườn âm nhạc với đề tài tưởng niệm danh ca Eric Chardin và giới thiệu album cuối cùng của ban song ca Stone and Chardin ra mắt một tuần trước khi anh mất, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Sống thanh thang, ngày mai chỉ cần anh muốn tự do tung cánh bạc ngàn. Tình ta một chuyến phiêu lưu, nắng xua quải chúng mịt mù, cả đời rong chơi vui hát, mong sao tròn kiếp lãng du. Đêm về lót mộng mênh mông, bên nhau giấc tối bình bồng, nẻo đường lang thang mở rộng, vòng tay cối ấm tình nồng. Khẽ hôn đầu giọt sương mai, nắng lên thay đổi hình hài, thiên nhiên tưởng chừng trẻ mãi, cho đời ước mơ sống lại. Đôi ta chọn hoài phiêu lãng, hương say đồng mãi thời gian, nhịp đàn lên đến năm tháng, tình yêu ngàn kiếp thênh thang. Nhạc phẩm La Ventura vừa mở đầu chương trình góc vườn âm nhạc của đài RFI dành để tưởng niệm ca sĩ kiêm tác giả người Pháp Eric Chardin qua đời vì bạo bệnh tại Paris vào hôm 29 tháng 4 vừa qua. Ra đi vào năm 69 tuổi, Eric Chardin đã để lại hơn 400 ca khúc, đánh dấu thời kỳ vàng son của làng nhạc nhẹ của Pháp những năm 1970. Một tuần lễ trước ngày anh mất, Eric Chardin đã xuất hiện trên đài truyền hình Pháp để giới thiệu tập nhạc mới của ban song ca Stone et Chardin. Tuy có vóc dáng hao gầy, nét mặt tiều tụy hẳn đi do chứng bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng anh vẫn tỏ vẻ lạc quan yêu đời. Trong chương trình truyền hình hôm ấy, khán giả đã được dịp nghe ban song ca Stone et Chardin trình bày những ca khúc vừa được ghi âm. Nhưng có lẽ không ai ngờ rằng những hình ảnh đó lại là những giây phút cuối cùng trên sân khấu. Lời tạm biệt nhắn nhủ lại trở thành mãi mãi giả từ. Chỉ vài hôm sau, Eric Chardin vĩnh viễn ra đi. Mang tựa đề là Made in France, tập nhạc cuối cùng của Eric Chardin bao gồm 10 bài song ca với người vợ cũ của anh là Annie Gautra, với nghệ danh là Stone. Hầu hết các ca khúc ở đây đều là những bản song ca rất quen thuộc đối với giới yêu nhạc Pháp, chẳng hạn như nhạc phẩm Parole, Parole do Dalida từng ghi âm với thần tượng điện ảnh Alain Delon. Ca khúc trích đoạn đầu tiên của album này là nhạc phẩm Dieu est un fumeur de Havane do tác giả trữ danh Serge Gainsbourg sáng tác và ghi âm cùng với ngôi sao màn bạc Pháp Catherine Deneuve.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qui fume même la nuit. Comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir l'âme aux yeux. Tu es mon maître après.
Dieu est un fumeur de Havane.
Sinh năm 1942 tại thành phố Hải Phòng, trong một gia đình có hai dòng máu Âu Á. Thân phụ của anh là người Pháp, còn thân mẫu là người Tây Tạng. Theo lời kể của Eric Chardin, thì mẹ anh là một đứa bé mồ côi, được các bà sơ đem về dạy dỗ nuôi nấng. Còn bố anh là một kỹ sư hàng hải. Ông được bổ nhiệm sang Việt Nam làm việc tại thành phố cảng Hải Phòng. Giai đoạn tuổi thơ này từng được Eric Chardin nhắc đến trong một tập nhạc mang tựa đề Indochine 42, Đông Dương 1942, phát hành vào năm 1995, sau ngày mẹ anh qua đời. Nhưng gần ba thập niên trước đó, vào năm 1969, Eric Chardin từng sáng tác nhạc phẩm mang tựa đề là L'Oiseau Bleu. Bài này thường được ghi chú với nhiều tựa đề khác nhau. Trong bản nhạc này, anh dùng biểu tượng cánh chim xanh để gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Hình ảnh của khóm tre mọc cạnh bờ ao ở mái hiên sau nhà. Ngôi nhà tuổi thơ có hàng cây phượng vĩ đầy sắc hoa đỏ mọc ngay ở đầu ngõ. Năm lên bảy, cậu bé cùng với mẹ trở về Pháp, sống ở nhà bà nội ở thành phố Marseille. Còn thân phụ của anh thì buộc phải ở lại Hải Phòng cho đến ngày chiến tranh Đông Dương kết thúc. Thời niên thiếu, Eric Chardin từ học đàn piano và guitar. Giấc mơ trở thành nghệ sĩ giải thích vì sao anh đã bỏ học để đeo đuổi con đường nghệ thuật sân khấu, cho dù anh thi đỗ vào trường cao đẳng thương mại. Đến Paris lập nghiệp, anh cho ra mắt album đầu tay vào năm 1963, thành danh hai năm sau đó với nghiệp hát solo và bắt đầu sáng tác cho nhiều tên tuổi xuất thân từ phong trào nhạc trẻ của Pháp những năm 60. Được mời làm thành viên ban giám khảo nhân một cuộc thi Hoa Khôi vào năm 1966, Eric Chardin gặp người vợ tương lai của anh là Annie Gotha, năm cô mới 18 tuổi. Do cô gái có được tóc giống như Brian Jones, tay đàn guitar của ban nhạc Rolling Stones, cho nên Annie mới có biệt danh là Stone, một kiểu tóc rất thịnh hành vào những năm 60. Sau khi lập gia đình và sinh con, cặp vợ chồng này trở thành ban song ca Stone and Chardin, dựa theo mô hình của ban song ca người Mỹ trứ danh thời bấy giờ là Sonny and Cher.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Trên thị trường châu Âu từ năm 1971 trở đi với ban song ca Stone and Chardin. Trong vòng 4 năm liền, những bài hát mà anh viết cho nhóm này giúp cho cặp vợ chồng nghệ sĩ trở thành một trong những ban song ca ăn khách nhất thời bấy giờ, với hàng loạt ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng. Một số bài hát của ban song ca đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Tiêu biểu nhất là ca khúc La Ventura, gợi hứng từ bộ phim cùng tên của đạo diễn người Ý Michelangelo Antonioni. Ra đời vào năm 1972, thời mà cặp vợ chồng nghệ sĩ Stone Chardin vừa mới sinh con đầu lòng, bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt dưới tựa đề Lãng Du. Tùy theo nhiều nguồn khác nhau, lời Việt được ghi chép là của hai tác giả Nguyễn Duy Biên và Vũ Xuân Hùng. Có nơi thì ghi chú lời Việt của bài La Ventura là của tác giả Phạm Duy.
Cho đôi ta lớn lên cùng nhau,
thênh thang trong nắng mai, đôi ta vui bước trong tự do.
Anh yêu kiếp lãng du, dòng chơi vui hát ca cùng em.
Đôi ta như cánh chim cao bay trong nắng mai tươi hồng.
Ngày đời phiêu lãng, ôi đẹp thay. Hôn em trong nắng mai, hôn em trong ngất ngây tình ta.
Bao nhiêu tháng qua yêu nhau không chút gì đổi thay.
Vì ta anh sẽ mang chân ta vui bước trên đường xa.
Viết ta những khúc ca mong sao luôn mãi như ban đầu.
Cùng lênh đênh quên tháng ngày, lang du khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc mộng.
Lang du khắp nơi, xin cánh tay chàng kề em rơi rồi. Xin cho đôi ta yêu đắm say thương thời gian em mất ngày đời chưa lãng, ôi đẹp thay.
Nhạc La Ventura không những đã làm nên tên tuổi của bang song ca Stone Chardin, mà còn tạo dựng nguyên cả một thế giới nơi mà biểu tượng của hạnh phúc đôi lứa và niềm vui gia đình được đặt lên hàng đầu. Cho dù 5 năm sau đó cặp vợ chồng này tan rã, chia tay nhau, nhưng cái hình ảnh khá lý tưởng ấy sẽ tồn đọng trong lòng người mến mộ, gợi hứng sau này cho nhiều ca khúc Pháp ăn khách khác viết trên cùng một chủ đề như Une Belle Histoire của Michel Fugain, hoặc là This Melody của Julien Clerc. Từ cuối những năm 1970, Eric Chardin nối lại với sự nghiệp hát solo, nhưng không còn được thịnh hành như vào thời anh hát chung với vợ. Anh chuyển qua sáng tác ca nhạc kịch, nhạc phim, viết ca khúc cho nhiều ca sĩ khác, và cũng như tác giả Jean-Jacques Debout, anh đã viết ca khúc thiếu nhi, đặc biệt là nhạc phim hoặc hòa truyền hình. Những ca khúc mà nhìn chung thường được viết theo đơn đặt hàng, tuy rất thành công nhưng vẫn bị xếp vào hàng thứ yếu, trong khi các album bộc lộ quan điểm của một tác giả thực thụ thì lại ít thành công hơn, do Eric Chardin bị gán ghép cái hình ảnh của một tác giả chuyên viết nhạc thị trường. Mãi đến năm 2007, ban song ca Stone Chardin mới tái hợp, ăn khách trở lại nhờ các vòng lưu diễn, tập hợp các giọng ca vang bóng một thời. Các buổi trình diễn này đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của nhiều danh ca những năm 60, 70 và 80. Sự thành công hơi bất ngờ đó cũng giải thích vì sao tuy lâm bệnh nặng từ gần 2 năm nay, nhưng Eric Chardin vẫn vào phòng thu để ghi âm tập nhạc Made in France. Album cuối cùng của Eric Chardin được phát hành đúng một tuần lễ trước ngày anh mất. Từ nay hết rồi kiếp sống lãng du, nhưng trong tâm trí của người yêu nhạc vẫn lung linh sáng ngời một khung trời hoài niệm, nơi mà tình yêu phiêu lưu ngàn đời, muôn kiếp sông trời.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. Je ne sais pas où cela nous entraîne.
C'est la chance ou bien c'est de la folie.
Si tu n'es pas vraiment l'amour, quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux.
J'ai un problème, je sens bien que je t'aime.
J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on gagne quand même.
Et puis après tout, on n'a pas choisi.
Si tu n'es pas...
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.